Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 100 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Đại từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại từ Đại Bi tâm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã nghiên cứu qua về phần chú vãng sinh, đấy gọi là nghiên cứu qua thôi, chứ còn giảng thì không bao giờ giảng được thần chú rồi. Không có một vị pháp sư nào có thể giảng được thần chú, hay không có một vị thiền sư nào, một vị tổ sư nào có thể giảng được thần chú của Phật, của Bồ Tát. Vì thần chú thuộc về mật tạng, thuộc về mật tạng, cho nên không bao giờ chúng ta dùng ngôn ngữ mà có thể giải thích hết được. Đấy, nhưng hôm qua cũng nói sơ qua về cái nghĩa chứ không thể giảng hết được. Nói về cái nghĩa chữ vai, nghĩa đen, nếu mà được hiểu từ tiếng Phạm sang tiếng Việt của chúng ta như thế đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc như thế thì nó không phải là mật chú nữa, không phải là thần chú nữa. Cho nên phải thần chú là bí mật chú, bí mật tạng, cho nên giữ nguyên, chúng ta hiểu như vậy. Sau chúng ta thấy thường là tụng xong kinh thì đọc vào vãng sinh tịnh độ thần chú 3 lần. Sau đó thì chúng ta đọc bài Tán Liên Trì. Thế nào là bài Tán Liên Trì? Tán tức là tán dương, là khen ngợi. Tán dương khen ngợi. Trong cái đoạn văn kinh chúng ta thấy là hội lớn chốn Liên Trì, Đức Ni Đà Như Lai và Quán Âm Thế Chí cùng ngự tọa sen đài. Tòa vàng trên tiếp dẫn thể độ khắp muôn loài, rũ sạch kiếp trần ai. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát đó. Thế nào gọi là hội lớn chốn Liên Trì? Chúng ta thấy ở trong kinh luận của Đức Phật và các tổ giải thích đều nói rằng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có 9 phẩm vãng sinh. Cao nhất là thượng phẩm thượng sinh, xuống nữa là thượng phẩm trung sinh đến thượng phẩm hạ sinh, đó là 3 phẩm bậc thượng. Tiếp 3 phẩm bậc thượng trở xuống là 3 phẩm bậc trung, đó là trung phẩm thượng sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh. Dưới 3 phẩm bậc trung và 3 phẩm bậc hạ, đó là hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. 9 cái phẩm vị vãng sinh này đều ở trong gì? Trong ao Liên Trì hết. Liên có nghĩa là hoa sen, trì có nghĩa là ao. Cái từ Liên Trì á là phiên âm của tiếng Hán. Tiếng Việt của chúng ta thì dịch là ao sen. Ao sen. Liên Trì tức là ao sen. Vì sao lại gọi là hội lớn chốn Liên Trì hay là hội lớn chốn ao sen? Thì tiếng Việt Nam chúng ta thì nói là hội lớn chốn ao sen thì nghe nó không được trang trọng. Cho nên cái từ trang trọng thì ở trong nhà Phật, trang trọng thì bất biên. Cái gì nó trang trọng á mà mọi người hiểu được á thì không được phiên dịch, cứ để nguyên như vậy. Từ Liên Trì chúng ta nghe nó rất trang trọng. Chúng ta cứ đọc xem hội lớn chốn ao sen, nghe nó một cái ao sen nó rất bình thường. Nhưng mà hội lớn chốn Liên Trì chúng ta nghe nó trang trọng và nó có cái gì nó thanh cao, phù hợp với giáo lý của Phật Đà. Cho nên chúng ta thấy để nguyên chữ Liên Trì chúng ta hiểu được, có nghĩa là ao sen. Hiểu bằng nghĩa là ao sen nhưng mà dịch để nguyên như vậy. Ở trong kinh Đức Phật nói thế giới Tây Phương Cực Lạc không sinh ra bằng thai sinh như thế giới chúng ta này. Không sinh ra bằng noãn sinh, tức là bằng loại trứng, noãn tức là trứng, như thế giới chúng ta này. Cũng không sinh ra bằng gì, bằng thấp sinh như thế giới chúng ta này. Mà duy nhất chỉ có một loại sinh, đó là hóa sinh. Đức Phật nói ở trong kinh tất cả các loại chúng sinh hữu tình ở thế gian này đều sinh ra bằng 4 loại. Đó là thai sinh, thấp sinh, noãn sinh và hóa sinh. Thai sinh như con người chúng ta này, con trâu này, con bò này, tức là sinh ra trong bụng mẹ, sinh ra từ bào thai chúng ta đấy có một cái bọc, cái ối nước nó bọc ở trong, nó gọi thai sinh. Noãn, chữ noãn tiếng Hán đó, là tiếng Hán, dịch sang tiếng Việt của chúng ta là trứng, là quả trứng. Từ noãn có nghĩa là quả trứng. Các loại sinh ra bằng trứng như là con gì? Con gà, con rắn, con ba ba, con chim, con cò, vân vân. Đó. Đó là loại sinh thứ hai. Thứ sinh thứ hai đó là sinh bằng trứng. Loại sinh thứ ba chúng ta thấy thấp sinh. Thấp tức là từ nơi ẩm thấp. Như là gì? Con mòng, con muỗi á. Con muỗi chúng ta thấy nó phải nương vào cái nơi gì? Nơi bẩn thỉu, nơi mà đống rác, cái nơi ẩm thấp. Thì cái trứng của nó, vì cái trứng của nó rất là bé, cái trứng của nó rất rất là bé, bé chúng ta không nhìn bằng mắt thường được, mà phải dùng một cái hiển vi mới thấy được. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ rằng con muỗi là tự nó sinh ra, không có đâu. Nó cũng có gì, cũng có bố, có mẹ. Nhưng mà cái trứng của nó, cái con của nó quá bé, cho nên nó phải, nếu mà nó đẻ vào cái này, nó đẻ vào cái nơi mà nó sạch sẽ, như là cái bóng điện chẳng hạn, thì nóng quá nó sẽ chết. Hay nó đẻ vào cái gì, cái bàn này chẳng hạn, nó khô quá nó cũng sẽ chết. Cho nên nó phải tìm đến cái nơi bùn, cái nơi ẩm thấp, nó đẻ trứng vào đó, và từ cái trứng nó hay cái con của nó nhỏ xíu đó, từ chỗ đó nó mới dần dần nó lớn lên, nhờ có cái sự có hơi ẩm bẩn thỉu ẩm thấp đó nó mới sinh sản ra được. Cho nên đấy gọi là loại thấp sinh. Đây là ba loại sinh rồi, còn loại thứ tư là loại gì? Hóa sinh. Hóa sinh thì có hai hạng, Đức Phật nói trong kinh là có hai hạng. Một hạng á, kém phúc thì gì? Hóa sinh đi xuống. Hóa đi sinh đi xuống vào hai đường. Các vị biết đường nào không? Đó chính là đường ngạ quỷ và đường gì? Đường địa ngục. Hai đường khổ đau. Đó là loại vô phúc. Kém phúc hoặc là vô phúc. Bần cùng mạt hạng. Vô phúc. Thiếu đức. Thì hóa sinh vào hai loại khổ đau đó là ngạ quỷ và địa ngục. À, còn xúc sinh thì cũng gì chúng ta thấy sinh ra bằng gì? Bằng noãn, bằng thai và bằng thấp. Noãn như là gì? Con gà, con vịt, con rắn, vân vân. Thai như là con trâu, con bò, con lợn, con ngựa, con dê, vân vân. Và thấp như là con muỗi và các loài côn trùng nhỏ bé, đó gọi thấp sinh. Xúc sinh thì sinh bằng cả ba loại: thai, noãn và thấp. Nhưng còn riêng địa ngục và ngạ quỷ thì chỉ sinh duy nhất có một loại, đó là gì? Hóa sinh. Đó là loại kém phúc. Còn mà cái loại gì Đức Phật nói có phúc á, tình ít tưởng nhiều và có phước á, thì sinh lên gì? Hóa sinh lên các cõi gì? Cõi trời, cõi thần. À, ví dụ thần Atula này, sơn thần này, thổ thần này, địa thần, thủy thần, hỏa thần, phong thần, vân thần, mộc thần, vân vân đó. Đó, đó là có phúc. Nhưng mà cái phúc vừa phải thôi thì sinh làm loại gì? Quỷ thần. Phúc nhỏ nhỏ vừa vừa thì trông gì? Cai quản đình đền miếu mạo, gốc cây, hòn đá. Đó. Nếu mà cai quản cả một dãy núi thì mình gọi là sơn gì? Sơn thần. Cai quản cả một vùng đất lớn thì chúng ta gọi là gì? Gọi là thành hoàng làng. Gọi là thành hoàng. Cai quản nhỏ nhỏ hơn nữa thì chúng ta gọi là gì? Gọi là thổ địa. À. Cai quản nhỏ hơn nữa thì chúng ta gọi là bản gia. Chúng ta thường thì ở trong mỗi gia đình chúng ta hay viết cái, hay có thờ thần linh, chúng ta viết cái gì hiệu là gì? Bản gia thổ công, đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân. À, bản gia tức là thần cai quản trong gì? Trong một cái mảnh đất, ở một gia đình đó gọi là bản gia. Thổ công, cái từ thổ công thì thần nó có thể to hơn. Mình nói nôm na như là gì? Là ông trưởng thôn hoặc ông chủ tịch xã bây giờ á. À, ông cai quản trong một khu vực lớn hơn, trong một xóm, hoặc một xã, hoặc một thôn, một ấp, vân vân. Ngày xưa gọi là ấp, bây giờ gọi là gì? Gọi là thôn, là xã. Ngày xưa gọi là ấp là làng, bây giờ gọi là thôn là xã, là xóm, vân vân. Tùy theo địa danh của từng nơi. Đấy là gọi là thổ công. Đông chủ tư mệnh. Đông chủ tức là cái vị thần mà cai quản về việc gì? Về bếp núc. Đấy, cái vị cai quản, vị thần cai quản về vấn đề ăn uống bếp núc. Cho nên bếp núc cũng rất quan trọng. Vì vậy mà trong phong thủy học á, người ta rất quan trọng đến cái vấn đề là gì? Thứ nhất là hướng nhà. Thứ hai là gì? Hướng bếp. À, trong phong thủy học người ta có mấy cái quan trọng, ví dụ nhà này, hướng nhà này, hướng đặt ban thờ này, hướng cửa bếp này, à, và hướng đầu giường ngủ này, rồi hướng của chủ mệnh, mệnh của người đó hướng tới để làm việc này. À, trong phong thủy học thì nếu mà nói rộng thì nó rất là rộng, nói phạm vi chung quy lại thì nó kết lại thành gì? Thành đông tứ trạch và tây tứ trạch. Theo như đạo giáo họ chia ra thành bát quái đó. À, thành bát quái nó tượng trưng cho gì? Cho đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc và tây bắc đó. Họ gọi là gì? Càn khảm cấn chấn tốn đi khôn đoài đó. Càn thuộc về hướng tây, khảm thuộc về hướng bắc, chấn thuộc về hướng đông. À, càn xin lỗi, càn là càn, đoài là hướng tây. Càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. Càn này càn là tây nam, khảm là hướng bắc, cấn thuộc về đông nam, chấn thuộc về hướng đông. Càn khảm cấn chấn tốn thuộc về đông bắc, ly thuộc về nam, khôn thuộc về tây bắc và đoài thuộc về tây. Đó, càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài đó. Thì họ phân ra đó là đông tứ trạch và tây tứ trạch. Tây tứ trạch thì gồm có gì? Tây tứ trạch gồm có đoài này, càn này. Đoài thuộc về kim, đoài này khôn này thuộc về thổ, à, cấn cũng thuộc về thổ, càn đoài cấn, à, khôn, à, bốn hướng đó thuộc về tây tứ trạch. Còn người đông tứ trạch là cấn chấn ly và khảm, đó là thuộc về đông tứ trạch. Họ phân ra mệnh như thế. Đông tứ trạch thì gồm thuộc những hướng gì? Hướng đông là một này, đông nam là hai, hướng chính nam là ba, chính bắc là bốn. Tây tứ trạch thì thuộc về tây là một, tây nam là hai, tây bắc là ba và đông bắc là bốn. Và họ phân ra như thế và họ cho rằng người nào tây tứ trạch thì hợp về tây tứ trạch, người nào đông tứ trạch thì hợp với đông tứ trạch. Cứ được một trong bốn hướng của họ thì là được, hoặc là được thiên y, hoặc là được sinh khí, hoặc là được phục vị, hoặc được diên niên, đó là tốt. Còn trái lại thì gặp vào họa hại, gặp vào ngũ quỷ, gặp vào lục sát và gặp vào tuyệt mệnh. Đã, ngược lại thì như thế. Cho nên cái hướng bếp, hướng thờ với hướng nhà ở, hướng đầu giường ngủ và hướng bàn làm việc, đó, những cái đó, mấy cái căn bản đó, họ cho rằng á, người nào mà đông tứ trạch thì đầu giường, hướng nhà, hướng bếp, hướng bàn làm việc và hướng đầu giường ngủ đó, vân vân, cái những cái đó, hướng ban thờ đó, cứ quay về được hướng gì? Đông, đông nam, đông bắc hoặc chính bắc là được. Còn ngược lại, người tây thì tây, tây nam, tây bắc và đông bắc là được. Đó. Cho nên cái thần gọi là Đông Chủ á, họ cho rằng là cai quản về gì, về sức khỏe nó cũng rất quan trọng các quý vị. Nếu chúng ta tu Phật á thì nó không nặng nề lắm, nhưng mà ở ngoài đời, người đời á, họ còn vì tâm họ còn vướng, họ còn chấp, cho nên họ còn bị gì, ngũ hành chi phối. Người tu hành mà đến mức cao ra khỏi, vượt thoát khỏi tam giới á, thì ngũ hành không chi phối được nữa. Còn theo quan niệm của đạo giáo thì họ bảo con người ta đều bị ngũ hành chi phối, vì họ còn ở trong cái vòng sinh tử luân hồi, ở trong cái biển nghiệp lôi cuốn, cho nên ngũ hành vẫn chi phối. Vì vậy mà họ là thuận với ngũ hành thì sẽ được gì, cát, thì được cát tường, hưởng cát tường. Còn nghịch với ngũ hành á thì hưởng gì, ngũ quỷ họa hại, tuyệt mệnh và hoang ốc vân vân đó, tức là gặp những điều không may mắn, thậm chí là bệnh tật, mạng vong, chết yểu vân vân đó. Đây là về cái thuật phong thủy như thế. Cho nên á cũng có những các vị thần ở đó cả. Vì vậy mà cái cốt bát hương chúng ta viết để thờ thần linh thổ địa, chúng ta thấy là cung thỉnh bản gia thổ công Đông Chủ tư mệnh táo phủ. Táo phủ tức là táo phủ, tư mệnh táo phủ đó tức là cái ông thần cai quản về bếp núc, về tiền tài của cải lộc lá trong trong gia chung nhà chúng ta đó. Đấy là quan điểm của đạo giáo. Nhưng Phật giáo chúng ta thấy bây giờ vì thuận theo cái tâm mong cầu cố hữu của chúng sinh á, cho nên chúng ta thấy một số các quý thầy cũng phương tiện để dùng cái đó để dẫn dắt họ vào đạo. Thì cái đó thì dùng phương tiện thì được, nếu mà dùng cái đó là mục đích cứu kính thì trái với lời Phật dạy. Đó, nói chúng ta cũng biết thêm như vậy, nói rộng chúng ta biết thêm như vậy. Cho nên á, ở thế giới của chúng ta này, chúng ta thấy là nếu mà phúc mà vừa vừa thì hóa sinh vào các loại thần đó, như là bản gia thổ công Đông Chủ tư mệnh táo phủ thần quân đó, là thần của các vị đó đó. Các vị đó tuổi thọ có nhiều không? Cũng không quá nhiều đâu, hơn chúng ta thôi. Vì tuổi thọ của các vị đó, có vị họ thọ được gì 100 tuổi, có vị thọ được gì 500 tuổi, có vị thọ được 1000 tuổi. Cho nên là chúng ta mới thấy là có những ngôi miếu ngày xưa thì rất thiêng, nhưng mà bây giờ thì không thiêng nữa. Là vì sao? Vì cái vị thần đó là gì, đi đầu thai hoặc đi thoát hóa, đi cõi khác rồi, cho nên không thiêng nữa. Vì vậy á, có những ngôi miếu, tôi kể cho các quý vị nghe câu chuyện của ngài An Thế Cao. Kiếp trước của ngài An Thế Cao vốn là một vị sư Ấn Độ, và ngài có một người bạn, hai người ẩn cư với nhau ở trong chân núi, dãy núi Himalaya. Hai người đều tu hành rất tinh tiến và đạt được cái thiền định rất là thâm sâu. Thế một hôm, bạn của ngài An Thế Cao ngồi thiền, ngài mới đi lên trời, vận thần thông đi lên trời, nhìn thấy các tiên nữ xinh quá. Ngài khởi ra cái tâm là ham muốn và muốn giao hòa về sắc giới với các vị tiên nữ đó. Vừa khởi tâm thôi chứ chưa thực hành, chưa hành động. Thì khi đó thì ngài tiền thân của ngài An Thế Cao là sư huynh ngồi thiền ở bên cạnh, biết được cái điều đó. Thì các ngài chứng được tha tâm thông, biết được sư đệ của mình khởi cái tâm ái dục như thế với các vị tiên nữ. Cho khi xuất thiền đó, ngài An Thế Cao bắt đầu, tiền thân của ngài bắt đầu lúc đó mới trêu, trêu bảo rằng hôm nay sư đệ thiền định làm sao mà nhìn với mấy cô tiên nữ ở trên trời xinh đẹp mà làm sao mà lại vướng vào, tí nữa thì vướng vào sắc dục như thế. Cho nên người em nghe sư đệ nghe sư huynh trêu như vậy, cho nên xấu hổ quá, liền là nhập diệt luôn, tức là nhập niết bàn, mình gọi là thị tịch á, xã hội ở thế gian gọi là chết á. Ngồi mà trên bản tọa, tức là ngồi ở trên cái tòa ngồi thiền của mình mà gì mà đi luôn. Sau khi đi như vậy á, thì ngài An Thế Cao cho thấy sư đệ của mình đi như vậy, thì ngài An Thế Cao cho gọi đệ tử của mình lại và nói rằng: ta phải ta phải gì ta phải đi để gì để để giúp cho sư đệ của ta không có sau này á, đệ phá đạo. Cho nên thôi, nay các ngươi ở lại, hãy trân trọng và tinh tiến tu hành, ta cũng đi đây. Và ngài đi, ngài cũng ngồi thoát hóa, ngài đi. Bây giờ lại nói về kiếp sau. Kiếp sau tức là kiếp ngài An Thế Cao đó. Ngài là An Thế Cao đó. Thì cái sư đệ của ngài sau khi mà ngồi thoát hóa thì đầu thai sang Trung Quốc. Sang ở Trung Quốc. Sang Trung Quốc thì làm thần của một ngôi miếu. À, vì cũng có cái bao nhiêu năm tu hành làm thần một ngôi miếu rất lớn. Ngôi miếu nó ở giữa ngã ba một con sông lớn của Trung Quốc, con sông Hoàng Hà, sông Dương Tử. Con sông rất nổi tiếng của Trung Quốc, mà rất nhiều thuyền bè dân buôn qua lại. Ngày xưa đi đường sông á, nó thành một cái người thương buôn hay đi đường sông nhiều. Cho nên là cái miếu đó rất là linh thiêng, ai cầu gì cũng được, mua may bán đắt cầu gì được hết. Cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu mạnh khỏe hết bệnh tật được mạnh khỏe hết bệnh tật, cầu quan chức được quan chức, cầu học hành thi cử được học hành thi cử. Cho nên cái miếu đó nó thuộc vào linh thiêng nổi tiếng nhất đất nước Trung Quốc ở ngày đó. Nó còn hơn là cái chùa Hà của Việt Nam chúng ta, Hà Nội bây giờ. Linh thiêng vô cùng, cầu gì được đấy. Cho nên ngài An Thế Cao, ngài từ Ấn Độ, ngài lại sinh ra ở Ấn Độ, ngài làm thái tử của nước An Tức. Và ngài không ở lại làm vua mà ngài xuất ra đi tu. Đi tu thì ngài đi sang Trung Quốc để tìm sang Trung Quốc, ngài có thần thông, ngài biết là sư đệ của mình đang là một vị thần ở giữ cái miếu ở Trung Quốc, cho nên cũng đi sang Trung Quốc để muốn đi sang Trung Quốc để độ cho sư đệ của mình. Và ngài đi sang. Đi sang thì sang cái lần đầu tiên thì ở đời trước, nhiều kiếp trước của ngài á, thì ngài vốn là một người thợ săn, đem bắn một con nai. Và trước khi con nai đó chết, con nai đó nó thề rằng trong tâm nó khởi lên cái niềm sân hận, và nó thề rằng nó sẽ đời đời kiếp kiếp nó sẽ đi tìm cái vị thợ săn đó để báo thù và đòi mạng. Thì cái vị thợ săn kia sau khi một thời gian đi săn thì gặp được vị tu sĩ khuyên cho bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cho nên nó bỏ đầu đao xuống và cũng xuất gia tu hành, và cho nên từ đó trở thành một vị cao tăng. Nhưng mà bây giờ lại nói về ngài An Thế Cao, từ là thái tử nước An Tức xuất gia sang đắc đạo rồi, sang Trung Quốc để tìm độ cho sư đệ của mình. Nhưng vừa sang đến khu vực mà Tân Cương bây giờ, khu vực đất Tân Cương giáp giữa Tây Tạng và Trung Quốc bây giờ và biên giới Ấn Độ và Trung Quốc bây giờ, vừa vào đến đó thì gặp một cái thằng ăn trộm. Gặp thằng ăn trộm, nó đi đến và nó nhìn thấy vị sư này là nó ghét rồi. Nó nhìn thấy ngài An Thế Cao là nó ghét, và nó chạy đến, nó hục hặc và nó đòi đánh rồi. Và ngài An Thế Cao nhìn thấy nó, biết rằng đây chính là gì? Kiếp trước của cái tên ăn trộm này chính là con nai ở đời trước, kiếp trước mình giết nó vậy. Nay nó gặp mình thì ắt nó phải để đòi nợ. Và ngài đứng yên lặng, không nói không rằng gì, và tên cướp có nhìn thấy một cái là lao thẳng vào là chém giết ngài luôn. Và bắt đầu ngài chết. Thần thức của ngài lại tiếp tục quay trở về Ấn Độ, đầu thai lại lần thứ hai, chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Và khi lớn lên, ngài lại tiếp tục xuất gia đi tu. Đi tu thì ngài lại tiếp tục chứng đắc được cái thần thông thiên nhãn thông và túc mệnh thông, cho nên biết được đời trước kiếp trước của mình, biết được là ngài phải đi cứu người bạn của mình, cho nên ngài tiếp tục đi sang Trung Quốc một lần nữa để độ cho sư đệ của mình. Và lần này thì ngài thành công. Khi ngài đi sang Trung Quốc tới cái khu vực đó thì ngài đi theo một cái đoàn thương buôn. Đến con sông đó thì ai ai cũng phải dừng thuyền để lên lễ, để cầu cho cái chuyến đi buôn của mình được thuận buồm xuôi gió, mua may bán đắt vân vân, gặp nhiều may mắn. Cái đoàn thương buôn của người Ấn và người Hoa đi lên cái miếu đó lễ thì ngài cũng đi lên theo. Mọi người đi lên lễ cầu nguyện, và ngài biết rằng sư đệ của mình chính là thần của cái miếu đó, cho nên ngài không vào lễ, ngài đứng ở ngoài sân. Và ngài nói to lên rằng á, từ khi chia tay nhau. Huynh tưởng rằng á là để đi về gì? Cõi Phật nào, cõi tịnh độ nào của chư Phật, hay ít nhất cũng về các cõi gì, tiên giới. Ai ngờ rằng á đệ lại đến đây làm thân xúc sinh, không biết hổ thẹn mà lại còn đi lừa dối người như thế. Đệ không biết xấu hổ hay sao? Không lo rằng á cái nhân đọa vào ba đường ác đạo khổ đau hơn kiếp này, mà vẫn còn ngồi đó để mà lừa gạt chúng sinh hay sao? Tức là ngồi đó để tiếp nhận cái lễ vật cúng dường của thập phương tín thí đó. Mà chúng ta biết đến miếu thờ thì miếu càng thiêng thì tín thí đến càng gì ạ? Càng đông. Mà đến thờ miếu thì có như đến thờ Phật không các quý vị? Đến miếu thì thường là gì ạ? Giết gà mổ lợn, thậm chí là giết cả trâu cả bò cả những cái loài vật mà quý nhất to nhất đến để cúng vị thần miếu. Chúng ta thấy chỉ có đến chùa mới cúng chay thôi, chứ còn đến đình đền miếu mạo là toàn cúng gì ạ? Dân làng họ đều cúng gì? Đều cúng mặn. Ít những vị đến đình đền miếu mạo mà cúng chay lắm. Vì ở thế gian họ cho rằng á các thần là phải gì? Ăn thịt uống rượu. Chỉ có Phật mới gì? Ăn chay thôi. Hương hoa oản quả thôi, còn thần thánh là phải gì? Ăn thịt uống rượu. Đây là một cái nghĩ sai lầm của thế gian vậy. Cho nên á họ giết hại đến rất nhiều, mang đến rất nhiều. Vì vậy Ngài An Thế Cao quở. Khi Ngài An Thế Cao vừa quở xong cái lời đó thì bỗng nhiên ở trong miếu nghe cái tiếng rầm một cái ở trong miếu. Nghe cái tiếng rầm loảng xoảng và tất cả đồ đạc ở trong miếu, ở trên cái ban thờ lại đổ hết, lễ lạc về đồ thờ các thứ là đến đổ hết. Ba ngày sau, mọi người thấy, ngửi thấy một cái mùi hôi thối, tanh hôi vô cùng. Ngửi thấy mùi tanh hôi vô cùng. Và dân làng đó bây giờ đi tìm thì cách đó khoảng mấy dặm. Đến cái đầm ở đằng sau cái ngôi miếu đó có cái đầm. Cái đầm tức là cái nơi vùng đầm lầy á. Cái đầm tức là cái nơi vùng đất mà nó lầy lội á, mà người ta không cày cấy được á. Toàn là cây hoang á, cây đước, cây hoang, cây hoang á. Thế nghe cái mùi hôi thối thì dân làng mới đi tòa tìm thì thấy là một con chăn khổng lồ, gọi là đại xà tinh, hay còn gọi là đại mãng xà đó, cái con rắn lớn đó, bắt đầu chết bốc mùi hôi thối. Và dân làng á đem chôn cái xác con chăn đó, và từ ngày đó trở đi cái miếu đó gì không ai cầu được gì nữa. Mọi người cầu cái gì không được, những người ốm đau đến cầu cũng không khỏe nữa. Người đi buôn cầu cũng không gì, không gặp may nữa. Mà người thi cử cầu cũng không đỗ nữa. Mà người làm quan cầu cũng gì, cũng không tiến chức được nữa. Mà trước đây thì cầu gì được đấy, bây giờ thì cầu không được nữa. Vì sao? Vì sư đệ của tiền thân của Ngài An Thế Cao đó chính là gì? Chính là cái con gì? Thần, tức là con chăn đó, con rắn đó, là thần của cái miếu đó. Nay đã được gì? Sư huynh cảm hóa cho rồi, được đi đầu thai rồi và không làm thân quỷ thần nữa. Đó. Để đấy cho nên đấy là một cái câu chuyện có thật được ghi ở trong những cái chuyện của Phật giáo. Những cái chuyện thần dị của Phật giáo thì chúng ta thấy là đấy. Phúc mà vừa vừa thì làm gì? Khá khá hơn đó thì làm thần cai quản đình đền miếu mạo. Cho đến nay các quý vị tu, các Phật tử, tăng ni Phật tử chúng ta tu á, mà chúng ta mong cầu thần thông, thì cái công đức của chúng ta chưa đủ để vãng sinh về cõi Phật và cõi trời á, thì kiếp sau các vị làm thân ở trong gì? Trong một cái ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu, ngôi mạo vậy. Đó. Các vị thấy không? Rồi một câu chuyện của Ngài Hòa Thượng Tịnh Không kể rằng thế kỷ thứ 19 ở bên Trung Quốc á, cuối nhà Thanh, Pháp sư Đế Nhàn. Ngài Đế Nhàn Pháp sư là một vị Pháp sư rất nổi tiếng, cùng thời với tổ thứ 13 là Ngài Ấn Quang Đại Sư. Nhưng tổ Ngài Đế Nhàn thì Pháp sư thì giỏi thuyết pháp lắm, Ngài thuyết pháp rất là giỏi. Ngài lên tòa pháp thuyết pháp là biện luận như là một dòng sông lớn vậy, thuyết pháp vô ngại biện, Nhưng ngài thì có một cái ông đệ tử. Ông đệ tử này thì đã lớn tuổi mới xuất gia. Ông này trước khi xuất gia là có vợ và có một đứa con gái. Vừa sinh đứa con gái ra được 1-2 tuổi á, thì ông này bắt đầu với ngộ đạo, với bắt đầu là bỏ vợ bỏ con để xin để đi tu, xin làm đệ tử của ngài Đế Nhàn Pháp Sư. Đế Nhàn Pháp Sư thâu nhận cho xuất gia. Vợ thì không muốn cho đi tu, vì yêu chồng quá cho nên không muốn cho chồng đi tu. Nhưng mà chồng á, vì ngộ đạo cho nên nhất quyết là gì, bỏ vợ bỏ con, dứt tỳ nhái để đi tu. Vợ không muốn cho chồng đi tu, hận quá cho nên là gì, lúc đầu thì là dọa, dọa là anh mà đi tu thì em sẽ gì, tử vấn em chết. Nhưng chồng nghĩ là gì, chồng nghĩ rằng á, vợ mình làm gì dám chết. Trước đây á, nói đến chết là nó sợ, rồi làm gì nó chết, nó dọa mình thế thôi. Cho nên chồng vẫn cứ quyết định bỏ đi tu. Và trong cái lúc mà đau khổ cô đơn cùng quẫn á, vì yêu chồng quá, thương con quá, cho nên á, vợ đã gì, đã nhảy sông chầm mình tự tử. Do trước khi còn sống cũng hay đi nghe pháp với chồng, hai vợ chồng mang đứa con nhỏ nữa cũng đi nghe pháp với Pháp Sư Đế Nhàn, cho nên cô ấy cũng niệm Phật, cũng tụng kinh. Nhưng mà vì cái sự chia ly nó bất ngờ quá, nó phũ phàng quá. Mấy năm trước thì khi yêu nhau thì nói những lời ngon tiếng ngọt, đời đời kiếp kiếp sống có nhau, đầu là bạc răng long vân vân, rau cháo có nhau, một mái nhà tranh hai trái tim vàng vân vân, thề thốt với nhau. Nhưng đùng một cái mới được nghe Phật pháp, mới hiểu một cái thì anh ấy lại bỏ mình bỏ con, anh ấy đi tu, cho nên nó sốc quá. Vì vậy mà cái tâm đạo thì còn yếu, mà cái tình cảm thì gì quá lớn, cho nên ấy, cô ấy đã nghĩ quẩn và nhảy sông tự tử. Đáng lẽ ra thì cô ấy cái tội hủy thân mình đó, tức là phạm một tội sát sinh đó, tự tử quyên sinh tự tử đó, cũng Đức Phật nói phạm một tội sát sinh. Nhưng mà do trước khi chết đó, cô cũng đi nghe pháp và cũng đọc tụng kinh nhiều, đọc niệm Phật nhiều, cho nên á, cô ấy không bị đọa trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà cô gì được tái sinh là thần cai quản một ngôi gì, một ngôi miếu. Cái khi cô chết thì đồng thời cái ngày hôm đó là gì, dân làng cũng gì đang chuẩn bị để xây cái miếu ở ngoài đầu làng, ở ngoài gốc đa đầu làng. Thì cái miếu xây ở gốc đa đầu làng đó chưa có vị thần nào đến để phân bổ đến đó để nhậm chức để cai quản. Thì cái ngày cô chết đồng nghĩa là gì, cái ngày cô ấy được thoát hóa, Diêm Vương cho cô ấy làm thần cai quản cái ngôi miếu đó. Cái ngôi miếu đó cũng rất thiêng, nhưng mà đặc biệt đấy gọi là sau này gọi là miếu bà. Thì cô ấy vì gì, vì muốn, vì yêu chồng mình quá, chết rồi vẫn còn yêu chồng cho nên đi tìm chồng. Và cô đến chùa, cô tìm chồng nhiều lần, nhưng mà chồng là một vị gì, tu hành cũng rất tinh tiến, nhập thất tu hành, tuy xuất gia lớn tuổi, gần 40 tuổi rồi mới xuất gia được mấy năm, 40, 4 mấy tuổi rồi, nhưng mà rất là tinh tiến tu hành. Cho nên á, vợ là cái vị thần miếu kia tìm mãi không tìm cách giết được ngài. Một hôm, cái vị sư kia do khởi cái tâm niệm là gì, ham đắm thần thông. Do vị này ngồi thiền và niệm Phật, tụng kinh nhiều cho nên á, tâm an tịnh cho nên á, được cái thần thức của ông ấy, nó được xuất thần và đi du hóa các cảnh giới. Cho nên ông khởi ra cái tâm niệm là gì, ham đắm mong được thần thông. Vì vậy cho nên ham khởi tâm ham muốn thần thông, cho nên vợ là một vị thần cho nên mới có cớ để đến. Đến với lại xúi ông là gì, xúi ông là đi xuống tắm sông và dìm ông xuống dưới gì, dưới sông. Ông cứ lao xuống sông thôi. Và ông nói là ông gì, ông có thần thông, ông đi, ông rẽ nước, ông đi và ông xuống sông. Thế may mà thì lần đó thì có mọi người phát hiện ra, đem gọi ngài Đế Nhàn Pháp Sư. Đế Nhàn Pháp Sư cho người đến và vớt ông ấy lên, cho ông sang một cái nhà ở đằng sau sau chùa, gọi là cái tịnh thất ở đằng sau chùa, và đóng cửa lại, bảo cho người ở đó để canh, để nghĩ rằng á, có người canh rồi thì ông sẽ ở trong đó để tu, để không đi tự tử nữa. Mọi người thì không biết rằng á, vì sao ông tự tử, nhưng ngài Đế Nhàn Pháp Sư thì biết rằng á, cái nhân duyên của ông như thế, bà vợ của ông ấy đến bắt ông, muốn đòi ông, muốn bắt ông đi để tiếp tục làm chồng của bà ấy ở dưới quái âm, làm quỷ thần, làm thần miếu. Miếu bà mà không có miếu ông, miếu bà chỉ có bà không có ông thì bà thấy buồn, cho nên bà vẫn muốn là có ông. cả ông cả bà thì sẽ vui hơn. Đó, bà ấy nghĩ thế. Cho nên bà quyết định là đi tìm để bắt. Và tối hôm đó, mọi người thì cửa thì khấn khóa, nhưng mà các ông sư đó thì gì? Là phá cửa sổ, nhảy ra cửa sổ để đi ra bên ngoài để tự tử. Hôm sau mọi người mang cơm đến không thấy đâu, đến chiều lại mở cửa ra thì không thấy đâu. Gọi cho pháp sư cho người đến hỏi tìm thì thấy cửa sổ bị phá, và ra tìm thì thấy xác ông nổi ở đằng sau con sông rồi. À, thế cái sông rất là nhỏ, ông nổi đó chết đấy rồi. Và ngày đến nhàn pháp sư, Ấn Quang đại sư cũng đều ấn chứng rằng á, cái việc chết của cái vị sư này là chính là do vợ của ông ấy, do nặng tình cảm quá cho nên á, đến để bắt ông. Và ông thì trong một cái niệm thương nhớ vợ khởi lên và mong cầu thần thông và thương vợ nhớ con khởi lên một cái, ông bị vợ bắt được và đem dìm xuống sông và chết, rồi cũng đi về làm gì, làm thần ở cái ngôi miếu đầu làng đó. Đấy, các quý vị thấy, tu đấy, tu mà không khéo thì không phải về Tây Phương đâu, không phải về cõi gì cõi trời đâu, mà về ngay gì, ngay làm thần một ngôi miếu đấy các quý vị. Đây là những câu chuyện được ghi trong sử sách hẳn hoi, được các bậc tôn túc trưởng lão kể lại hẳn hoi. Đó, cho nên cái sinh, đây là tôi đang nói về cái gì, cái khóa sinh mà phúc bình thường thì làm quỷ thần trong đình đền miếu mạo, nó cũng tùy theo đình đền miếu mạo. Nó cũng có đình đền miếu mạo lớn, đình đền miếu mạo gì nhỏ, đình đền miếu mạo nhiều người đến lễ, còn đình đền miếu mạo thì ít người đến lễ. Ví dụ như tôi nói là gì, với ông trưởng thôn chẳng hạn thì đương nhiên là cái lộc của ông trưởng thôn thì rất là ít, danh tiếng ít, còn ông chủ tịch xã thì đương nhiên là lộc và danh tiếng của chủ tịch xã sẽ to hơn ông thì ông trưởng thôn. Và ông chủ tịch xã thì có to và ông chủ tịch huyện không các quý vị? Không bằng. Danh tiếng và lộc lá phúc báo của ông chủ tịch huyện đương nhiên là cao hơn ông chủ tịch xã. Nhưng ông chủ tịch xã so với ông chủ tịch tỉnh, chủ tịch thành phố có bằng không? Không bằng. Ông chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh đương nhiên là phúc đức và lộc lá quyền hạn cao hơn ông chủ tịch huyện, vân vân. Để tôi nói lấy một cái ví dụ ở thế gian như vậy để chúng ta thấy trong đường quỷ thần cũng thế, cũng gọi là quỷ thần, nhưng mà người phúc báo ít thì trông gì, trông gốc cây, trông hòn đá, cai quản gia cư của chúng ta, và cũng như hoặc là gì, trông đình đền miếu mạo, tùy theo cái cấp bậc và cái phúc báo của họ vậy đó. Còn phúc mà khá hơn một chút thì lên gì, làm thần Atula. Vì sao gọi là thần? Kiếp này chúng ta tu hành á, mà cái sân tâm không trừ được á, thì kiếp sau làm Atula. À, các quý vị cứ tu, cứ tụng kinh niệm Phật thật nhiều, nhưng mà sân tâm không bỏ, hơi một chút là chửi bới người ta, hơi một chút là gì? Là chửi con mắng cháu, chửi chồng la vợ á, thì á, khéo. Hôm qua có một Phật tử đến nói với tôi, thầy ơi, thầy cứu con với. Tôi hỏi làm sao? Và nhà con lên đây nghe pháp mấy tháng nay rồi, đi tụng kinh Địa Tạng mấy tháng nay, nghe thầy giảng mấy tháng nay, nhưng mà có mỗi một cái điều duy nhất con thấy là chồng con chưa bỏ được, đó là gì? Là sân tâm, sân lắm, mắng con suốt ngày, mà thậm chí có lúc là còn gì, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh con, mặc dù hai vợ chồng đều đi tu. Lên chùa học Phật, nghe pháp, tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà mỗi một cái là sân tâm, chửi mắng vợ mà đánh cả vợ, khiến cho vợ hôm qua phải cầu cứu đến thầy. Nếu hôm nay có ông ấy ngồi đây thì phải không muốn làm thân Atula. Các vị xem phim Tây Du Ký chưa? Ngưu Ma Vương chính là thần Atula đó. Các vị thần đầu trâu mắt ngựa mà ở trên trời đó. Ví dụ các loài gì? Atula ví dụ như là vợ của Ngưu Ma Vương, như là cái cô gì mà có cái quạt ba tiêu á đó, Atula nữ đó. Còn Ngưu Ma Vương chính là Atula nam đó. À, đấy, người ta, tác giả Ngô Thừa Ân, người ta viết từ cái chỗ thần Atula, người ta viết chuyện thì người ta đọc, viết tiểu thuyết thì người ta muốn cho lệch đi một chút để mọi người đọc, để cho mọi người thích xem, để cho hay, để cho thích á, thì người ta làm như đi như thế, viết chạy đi như thế, chứ còn đó chính là thần Atula đấy. Đó, khá hơn nữa thì gì? Thì hóa sinh lên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có gì? Có 6 cõi. Sắc giới thì có 18 cõi. Và vô sắc giới thì có gì? Có 4 cõi. Vô sắc giới có 4 cõi không vô biên, biên thức. Vô sở hữu thức, không vô biên xứ thiên. Thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên và phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Đó. 4 cõi trời vô sắc. Nhưng trong những cái cõi đó nó còn có nhiều những cái cõi nhỏ. À, nhiều những cõi nhỏ nữa. Trong kinh Địa Tạng nói rõ rồi. Phần đầu chúng ta thấy. Đó cho nên á, hóa sinh, phúc. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Tình ít tưởng nhiều thì sẽ được sinh lên các cõi trời. Tình không có, hoặc là tình chỉ còn một chút xíu thôi mà tưởng á nhiều, và cộng thêm làm việc phúc thiện, bố thí trì giới niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương, thì người đó được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về các cảnh Phật á, thì người đó là gì? Vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Thì ở đây nói là hội lớn chốn liên trì, tức là nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chín phẩm hoa sen, từ hạ phẩm hạ sinh cho đến thượng phẩm thượng sinh đó, đều ở trong cái ao liên trì bao la rộng lớn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chia thành từng phẩm bậc vãng sinh rõ ràng. Người mà tinh tiến tu hành, giữ giới thanh tịnh, một lòng niệm Phật, niệm được nhất tâm bất loạn, người đó vãng sinh về ba phẩm bậc thượng. Chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, nhưng mà niệm Phật chưa được thuần nhất, chưa được nhất tâm bất loạn, đấy nghiệp vãng sinh đó, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh, thì người đó thì được sinh về ba phẩm bậc chung. Người nào sống ở đời rồi thì cũng hiền thiện, nhưng mà gì chưa tin nhân quả một cách sâu sắc, chưa tu tập một cách gì, một cách từ ngày đầu nghe được Phật pháp, mà tới khi chuẩn bị thả bỏ báo thân mới, cái bệnh cái chết đó, nó đến ở bên cạnh rồi, khi đó mới sợ sệt, mới gọi gì bạn bè đến trợ niệm. Hoặc là chúng ta thì cũng tu tập, nhưng mà tu tập làng nhàng, làm việc thiện nhưng mà cũng làm được vừa phải thôi, việc ác vẫn chưa trừ, việc thiện có làm nhưng mà làm được ít. Niệm Phật thì gì, nay được câu không, nay thì niệm mai lại quên. Tụng kinh cũng vậy, nay thì tụng được một quyển, mai được hai quyển, có ngày kia có khi là chả được quyển nào. Thì cái trường hợp như thế, khi bệnh tật đó, được đại chúng đến trợ niệm cho mình, gọi là đới nghiệp vãng sinh, thì trường hợp đó được sinh về thì ba phẩm bậc hạ. Hoặc là trước khi chết mà nghe người thiền tri thức dạy cho thì cho niệm Phật, và người đó niệm được 10 câu thôi, thì người đó thì cũng được đới nghiệp vãng sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trải qua 500 năm sau thì sẽ được gì? 500 kiếp chứ. Trải qua 500 kiếp sau thì sẽ được sinh vào hạ phẩm hạ sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói nôm na như mình gọi là dự thính đó. Dự thính hay gọi là đối tượng cảm tình đó. Ở ngoài xã hội vào đảng viên thì gọi là cảm tình đảng đó, học cảm tình đảng đó. 500 năm ở hay là 500 kiếp ở ngoài biên địa Tây Phương Cực Lạc, đó chính là cảm tình để vào Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta bây giờ nếu tu cái làng nhàng như thế này á, có được á, thì phần lớn chỉ được gọi là vào biên địa Tây Phương Cực Lạc thôi. 500 năm sau, có sách nói là 500 kiếp, nhưng đại đa số thì nhiều sách thì dịch là 500 năm. Đó. 500 năm, 500 năm có thể là 500 năm bằng 500 năm ở thế giới của chúng ta này. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới có năm tháng ngày giờ đâu, đúng không? Trong kinh nói Tây Phương Cực Lạc thế giới không có tính năm tháng ngày giờ, cho đến tuổi thọ mới vô lượng vô biên. Còn nếu mà tính là 500 năm thì có thể là 500 năm gì ạ? So với ở thế giới chúng ta này đó, thì đúng hơn. Hoặc 500 kiếp thì chúng ta cũng tính là gì? 500 kiếp sinh tử. Đáng lẽ người đó phải sinh là 500 kiếp sinh tử ở thế giới Sa Bà này, hoặc các thế giới quế độ ở mười phương, thì thay vào đó người đó gì 500 kiếp sinh tử đó đổi lại đủ cái số lượng lâu dài bằng 500 kiếp sinh tử ở thế giới quế độ hoặc cõi Sa Bà này, thì người đó được sinh vào cõi, chính thức sinh vào cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, đây là nói rộng thêm như vậy để chúng ta thấy rằng á, nói về cửu phẩm, nói về hội lớn chốn liên trì là như thế. Hội lớn tức là chỉ cho á, hội tức là hội tập, là hội họp, nó chỉ cho cái số người rất là đông. Lớn là to, là đại. Hội lớn tức là cái nơi mà rất đông người. đông đến nỗi chúng ta không thể tính đến được, đông đến nỗi Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể đếm hết được. Vì chúng thường thiện nhân ở thế giới đó, từ hàng Bồ Tát cho đến Thanh Văn La Hán ở thế giới đó nhiều đến vô lượng vô biên, không Đức Phật nào đếm xuể hết được. Đó. Ngoại trừ Đức Phật A Di Đà. Còn các Đức Phật đó muốn đếm trải qua hằng hà sa số kiếp cũng không thể đếm hết được. Cho nên là nhiều vô lượng vô biên, vì vậy gọi là hội lớn, chốn liên trì. Đây là chỉ cho các bậc thường thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc rất nhiều. Đức Mi Đà Như Lai và Quan Âm Thế Chí cùng ngự tọa sen đài, tòa vàng trên tiếp dẫn, thể độ khắp muôn loài, rũ sạch kiếp trần ai. Đây là nói về gì? Nói về cảnh, nói về ba vị thánh ở Tây Phương. Ba vị đại thánh ở Tây Phương đó là Đức Phật A Di Đà. Phật cũng gọi là thánh. Phật cũng gọi là thánh, nhưng mà gì? Thánh của các bậc thánh. Gọi là gì? Gọi là trong, nếu gọi là thánh ấy, thì thánh Trung Chi Vương, hay gọi là Phật Trung Chi Vương. Thánh là vua của các loại thánh, Phật thì là vua của các đức Phật, cho nên là Phật Trung Chi Vương là như thế. Thánh Trung Chi Thánh, Phật Trung Chi Vương. Đó. Thánh của các bậc thánh là Phật của các đức Phật. À, nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Và cho nên đây á, còn Quan Âm Thế Chí là hai vị đại đệ tử. Quan Âm thì thường là gì? Đứng thị giả bên tay tay trái của A Di Đà Phật. Thế Chí thì thường đứng thị giả bên tay phải của Đức Phật A Di Đà. Đó. Đây nói là Đức Mi Đà Như Lai và Quan Âm Thế Chí cùng ngự tọa trên đài. Ngự tức là ngồi. Ba vị đại thánh này, vị nào cũng thường thì có một tòa sen báu bằng vô lượng các loài châu báu, bằng công đức của A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí kết tinh thành cái đài hoa báu đó, đài sen báu đó. Đó, ngài thường ngồi trên đó, hoặc có khi chúng ta thấy có khi ngài cũng đứng ở trên đó để tiếp dẫn chúng sinh khắp trong mười phương thế giới nghe danh hiệu ngài, niệm danh hiệu ngài và phát nguyện được sinh về thế giới ngài. Thì sau khi xả bỏ báo thân, được ngài đầy đủ công đức, được ngài tiếp rước sinh về thế giới của ngài. Cho nên bài kệ này nói như vậy: Nam Mô Liên Trì, khi mà được sinh về rồi á thì rũ sạch tất cả những kiếp trần ai khổ nạn ở các thế giới khổ đau khắp mười phương. Như thế giới chúng ta này gọi là thế giới Sa Bà, hay còn trong kinh này gọi là cõi Nam Thiên Bộ Châu, tức là chỉ ở trái đất của chúng ta đó. Bao nhiêu những cái khổ nạn như sinh già bệnh chết, cầu mong không được là khổ, yêu ghét mà phải xa lìa là khổ, yêu thương mà phải chia lìa là khổ, năm ấm không gì, không đều nhau, không thuận nhau và chống trái nhau, sinh ra các bệnh là khổ. Tất cả những nỗi khổ đó, vô lượng vô biên những nỗi khổ ở thế giới này đều rút sạch, đó gọi là rũ sạch kiếp trần ai, trở thành một vị thường thiện nhân, tâm thanh tịnh, thân kim cương bền chắc, quang minh khắp và trí tuệ thì vô lượng vô biên, công đức cũng vậy đầy đủ không khuyết thiếu, trở thành hàng bất thoái chuyển Bồ Tát. Cho nên đấy gọi là rũ sạch kiếp trần ai. Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Thì Nam Mô tức là quy mệnh, có nghĩa là quy mệnh. Nam Mô là phiên âm từ tiếng Phạm, có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là nương theo. Nương theo gì? Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Từ Ma Tát có nghĩa là từ Ma, có nghĩa là to lớn. Đó, chữ Ma Tát có nghĩa là chỉ cho sự to lớn, chỉ cho sự rộng lớn, mênh mông. Đó, chỉ cho cái tâm thức của các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó là vô lượng vô biên, trí tuệ công đức của các vị đó vô lượng vô biên. Sau đó thì chúng ta thấy là gì? Vào Bát Nhã Tâm Kinh. Tại sao chúng ta thấy là tụng kinh nào thì thường cũng có gì ạ? Có Bát Nhã Tâm Kinh. Vì sao phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Chúng ta thấy thường tụng kinh gì thì cũng quay về là gì? Bát Nhã Tâm Kinh. A Di Đà cũng về gì ạ? Bát Nhã Tâm Kinh. Vô Lượng Thọ cũng về Bát Nhã Tâm Kinh. Địa Tạng về Bát Nhã Tâm Kinh. Và Pháp Hoa cũng về Bát Nhã Tâm Kinh. Mà Niết Bàn vân vân, tất cả tụng các bộ kinh đại thừa, chúng ta thấy thời khóa đều có về gì ạ? tụng hết bộ kinh đó thường chốt về gì? Bát Nhã Tâm Kinh. Trong tiếng Hán đó chúng ta thấy gì? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Còn dịch ra tiếng Việt chúng ta là gì? Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì vì sao? Thì bây giờ chúng tôi nói vì sao. Trước khi nói vì sao, chúng tôi sẽ giải thích một chút về Tâm Kinh Bát Nhã Tâm Kinh này để chúng ta biết đã. Sau đó thì chúng tôi mới nói vì sao chúng ta phải tụng. Từ Tâm Kinh, ở trong Văn Kinh là chúng ta thì Tâm Kinh, chữ tâm á, trong chữ Hán chữ tâm có nghĩa là ở giữa. Chữ kinh á là chỉ cho gì? Nó nguyên âm của nó là sợi chỉ, tức là kinh tuyến, hay là cái kinh tuyến đó, nó có cái sợi chỉ gì? Sợi chỉ chạy xuyên suốt đó, gọi là kinh. Chúng ta thấy kinh của Phật á, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, ngài tuyên thuyết á thì ngài cũng chỉ thuyết như thế này thôi, xong là thôi. Chưa có ai ghi chép, vì lịch sử Ấn Độ ngày đó không nặng nề cái chuyện là ghi chép đâu. Cho nên là Đức Phật thuyết pháp đại chúng phần lớn là học thuộc lòng. Nghe và phải học thuộc lòng. Nghe, về là ôn lại. À, nhóm họp tăng chúng nhau để ôn lại lời Đức Phật dạy, à, để học thuộc lòng. Nhưng các ngài học thuộc lòng rất dễ vì phần lớn đều là các vị Thánh Tăng A-la-hán và các vị Bồ-Tát quây quần bên Phật để tu hành và hoằng pháp, nghe pháp. Cho nên là các ngài trí tuệ đã được khai mở. Cho nên là nghe một lần là các ngài nhớ. Mà đặc biệt là Tôn giả A-nan là người nhớ nhiều nhất và nhớ dài nhất. Phật nói là câu nào Tôn giả A-nan nhớ hết câu đó, không có thiếu một từ, không có sai một câu. Giống như nước ở chiếc bình này để rót vào chiếc bình kia không mất đi một giọt vậy. Đó, không thiếu một giọt vậy. Cho nên đó, chữ kinh ở đây là sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn được 7 ngày sau thì Tôn giả Đại Ma Ca Diếp ở tại hang Bối Diệp cùng với 499 vị, cả ngày nữa là 500 vị A-la-hán kết tập lại những lời Đức Phật dạy. Và ngày đó lần đầu tiên cũng mới chỉ là trùng tụng thôi. Và hàng trăm năm sau thì kinh của Đức Phật mới được các đại đệ tử và các đệ tử của Phật là ghi vào lá bối. Lá bối tức là ở bên Ấn Độ nó có một loại lá rất là dày. Mình ở đây gọi là cái lá này, nó có hai loại. Một loại lá thì nó, cái lá bối này có nơi thì giải thích rằng nó chính là cái lá đa mà cái lá đề mà to to như cái quạt đó. Chúng ta thấy cái lá đề nó to, nó đỏ đỏ chưa? Ngọn nó đỏ đỏ mà nó to, nó phải có cái cây to thì cái lá đề nó phải gần bằng cái đĩa này. Nó gần bằng cái đĩa. Cái lá đề nó phải bằng là 1/3 cái đĩa này. Dài gần bằng này và to gần bằng này. Và cái người Ấn Độ cổ ngày xưa, vua chúa giàu có thì họ mới ghi chép bằng lá đồng. Còn ngày đó thì Phật giáo của chúng ta thì ngày đó thì đạo Phật thì chủ trương là không có tích trữ tiền của, không có của cải gì cả. Sống thiểu dục chi túc, cho nên không có tích trữ tiền của vì không có tiền, cho nên lấy cái lá đề đó. Cái lá cái đề đỏ, mình gọi là cái đề đỏ đó. Đó. Họ gọi lá bối. Lấy cái lá đó mà lấy cái gì? Lấy cái que. Lấy que sắt hoặc cái que tre vót nhọn đi, bắt đầu phải chọc theo cái gì? Cái chữ, cái hình thù, cái chữ vào đó và đem phơi khô cái lá đó đi. Đó, đem phơi khô cái lá đi, cho nên gọi là đấy gọi là lá bối. Đó, kinh đó là lá bối. Mà muốn để cho cái kinh đó nó khỏi rời rạc để mọi người đọc dễ, lấy cái sợi chỉ. Lấy cái sợi chỉ thì đem gì? Đem khâu nó lại như mình khâu sách á. À, như mình đây quyển kinh như thế này, thấy thế này thôi các quý vị ạ. Các vị biết là cũng có gì? Có chỉ gì? Khâu ở cái gáy này lại đó. Không có nó rời rạc ra từng tờ. Chúng ta thấy rất là khó để mà đọc. Đó. Cho nên là nguyên âm của cái từ kinh ở trong chữ Hán là có nghĩa là sợi chỉ. Những sợi chỉ ở đây chúng ta khi mà được sâu lại, được kết lại. Kết những lời dạy của Đức Phật qua lá bối hoặc là các loại lá khác. Đem gì? Đem buộc nó lại. Nó thành gì? Thành một quyển. Thành một bộ kinh. Thành một bộ dạy lời dạy của Đức Phật. Cho nên gọi là gì? Gọi là kinh. Đó. Tâm kinh. Ở đây á, thì chúng ta có thể hiểu là trung tâm. Là trung tâm. là điều gì? Điều cốt lõi, là điều cốt yếu của gì? Của Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của Đức Phật. Vì vậy mà chúng ta thấy tụng kinh gì á thì quay về cũng gì thì cũng tụng gì, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kinh này, cái tâm kinh này được rút ra từ đâu? Và được ai là người rút ra từ bao giờ? Thì xin thưa các quý vị, ngày xưa thì kinh Đức Phật thuyết thì Ngài tùy duyên tùy thời để Ngài thuyết pháp. Chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật theo Pháp Hoa Tông, Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Pháp Hoa Tông. Ngài chia giáo pháp của Đức Phật thành năm thời, gọi là ngũ thời phán giáo. Thông qua bài kệ của Ngài nói là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, Pháp Hoa niết bàn cộng bát niên. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Tam thất tức là tam là ba, thất là bảy, ba bảy tức là 20, 21 ngày. Sau khi mới thành đạo, Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, cho nên gọi là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Đây là bộ kinh Hoa Nghiêm rất lớn. A Hàm thập nhị tức là A Hàm, cái nhà hàm Đức Phật nói thì 12 năm, thập nhị tức 12 năm. A Hàm có 4 bộ kinh: nhà hàm, trung A Hàm, trường A Hàm, tạp A Hàm và tăng nhất A Hàm đó, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa. Phương đẳng tức là các bộ kinh phương đẳng, ví dụ như kinh Địa Tạng này gọi là kinh phương đẳng. Phương tức là to, là lớn, đẳng tức là nhiều. Phương đẳng tức là những bộ kinh nói gì? Nói về phổ cập căn cơ của chúng sinh, cho nên gọi là phương đẳng, tức là rộng lớn, to lớn, rộng lớn, gọi là phương đẳng. Phù hợp với tất cả căn cơ của chúng sinh, gọi là phương đẳng. Đó. Thì Đức Phật nói các bộ kinh này trong vòng 8 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn, tức là kinh Bát Nhã, bộ Đại Ma Bát Nhã Ba La. Bộ Đại Bát Nhã Kinh á, bộ kinh Đại Bát Nhã Đức Phật thuyết trong vòng 22 năm. Chúng ta thấy Đức Phật nói 22 năm chỉ nói bộ kinh gì? Kinh Bát Nhã. Nay chúng ta phát nguyện 3 năm đọc tụng và nghe giảng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy nhiều chưa? Nhiều chưa các quý vị? Mới có được 1 năm thôi, nhiều vị bảo là tại sao lâu thế nhỉ, mãi chưa thấy hết. Ăn thua gì đâu các quý vị. Đức Phật giảng một bộ kinh Bát Nhã 22 năm. Các đệ tử từ vua chúa quan lại, người xuất gia cho đến tại gia đệ tử của Đức Phật đến nghe Đức Phật nói 22 năm một bộ kinh Đại Bát Nhã. Bộ kinh này giáo nghĩa thâm sâu huyền diệu lắm. Hàng phàm phu tục tử của chúng ta đọc đến đó, như người leo vách đá dựng đứng. Leo vách đá dựng đứng bằng tay không, không có một dụng cụ gì, mà cái vách đá dựng đứng trơn tuồn tuột đó, chúng ta leo có được không, có dễ không? Khó lắm các quý vị. Cho nên chúng ta phàm phu tục tử mà đọc tụng vào á, bộ Đại Bát Nhã chúng ta thấy không có mấy người mà thâm nhập được, không có mấy người vào được đâu. Tuy nhiên cũng có những bậc gì? Quyền thừa Bồ Tát hoặc là các vị Bồ Tát Tái La, các vị Thánh Tăng muốn phát nguyện trở lại thế giới để độ chúng sinh thì các ngài vẫn có thể đọc tụng thọ trì và thâm chứng được trí tuệ Bát Nhã của Phật đã nói trong vòng 22 năm kia. Mà cái bộ kinh đó thì nó dày lắm, nó dài, nó lớn lắm. Các vị biết là 600 quyển. Bộ kinh Bát Nhã Đức Phật thuyết 22 năm là 600 quyển. Các quý vị chúng ta nghe mà chúng ta thấy thì sởn cả gai ốc mà đã thấy sợ rồi. Đó. Một bộ kinh Địa Tạng cũng có như thế này, có 3 quyển. Bộ kinh Địa Tạng này là có 3 quyển thượng trung và hạ, mà bộ kinh Bát Nhã là 600 quyển, có nơi còn gì là còn hơn 600 quyển. Chứ còn cái bộ mà chỉ có 3 quyển thượng, 3 cái quyển lớn hơn cái quyển này bằng quyển kinh Pháp Hoa, cái đó gọi là lược Bát Nhã, gọi là lược thuyết Bát Nhã thôi nhá. Còn cái bộ Đại Bát Nhã bằng cả một cái tủ sách luôn, cả cái tủ sách to, chiều dài khoảng độ tầm 3 mét, chiều cao cũng khoảng độ tầm 3 mét, tức là khoảng 9 mét đó, 9 mét khoảng không đó, đem xếp cái bộ Đại Bát Nhã vào đấy thì mới gì, mới đủ. Vì 22 năm trời Đức Phật thuyết pháp cơ mà. Đó. Thì chúng ta thấy nếu mà đem cái bộ đó mà truyền ở đời thì không có mấy người mà dám học. Cho nên thời nhà Đường bên Trung Quốc, tức là thế kỷ thứ 6 sau Tây Lịch đó. Thời nhà Đường bên Trung Quốc có một vị đại pháp sư, ngài chính là gì? Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang, tức là Pháp Sư Huyền Trang đó. Ngài thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật ở đất nước Chấn Tán, ở Trung Quốc lúc bây giờ được các vị pháp sư Ấn Độ họ dịch ra, nhưng mà ngài thấy là vẫn còn thiếu, vẫn chưa đủ. Cho nên cái chí học hỏi của pháp sư là muốn gì? Học cao hơn, học rộng hơn và đi về để truyền bá Phật pháp ở đất nước của mình. Cho nên ngài mới gì? Ngài mới trốn đi sang Tây Trúc, tới sang Ấn Độ để cầu pháp đó. Ngài trốn đi nha các quý vị, chứ không có cái chuyện như ở trong phim Tây Du Ký chúng ta thấy là trước khi đi, chúng ta thấy vua Đường gì ạ? Vua Đường đi ra tận gì? Tận đầu gì ạ? Tận ở đầu cầu, trước một cái cầu và đứng và chia tay, hai người chia tay bìm rìn, và sau khi chia tay còn gì? Đưa chén rượu để mời Trần Huyền Trang, gọi là chén rượu gọi là để chia tay á. Sau khi chia tay chúng ta thấy ngài tác giả Ngô Thừa Ân họ còn viết là gì? Ông vua Đường về chia tay của Trần Huyền Trang vào cho ngài đi tiến ngài đi cầu pháp á, nhưng mà mong rằng ngài học được còn đi quay trở về đất nước để truyền bá. Cho nên ông mới gì, ông vua Đường mới đưa tay xuống dưới đất á, nhúm một chút đất và bỏ cái đất vào trong rượu đó, ý nói là ông á đi xuất ngoại đi du học, nhưng đừng có quên gì quê hương đất nước nơi chôn rau cắt rốn của gì của ông, học được thì phải quay trở về để mà giảng giải giáo pháp, truyền bá đạo Phật cho nhân dân Trung Quốc của mình. Đấy, ý của ông Ngô Thừa Ân, ông viết cái đoạn chia tay của vua Đường với Trần Huyền Trang, trong cái đoạn chia tay bìn rịn và hai người thì bìn rịn với nhau và đưa chén rượu. Chúng ta biết là người xuất gia thì không uống rượu, đúng không? Rượu là một giới cấm, nhưng mà trong cái đó thì chúng ta thấy là Trần Huyền Trang lúc đầu không uống, nhưng mà nhìn thấy vua Đường lấy một nắm đất ở dưới chân mình á, bỏ một tí đất nhỏ nhỏ vào cho chén rượu đó và nói cái ý nghĩa là như thế, kiểu đi học được thì phải nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, nơi quê cha đất tổ của mình á, để quay về để truyền đạo. Cho nên á, thấy như vậy, thấy cái tình cảm của vua như thế, cho nên Trần Huyền Trang mới uống cái chén rượu chia tay đó và để đi. Đi thì có thêm mấy đồ đệ nữa, đúng không? Tôn Ngộ Không này, Tha Tăng này, Chu Văn Giới này. Nhưng mà thực tế ở trong lịch sử, Trần Huyền Trang đi sang từ Trung Quốc sang Ấn Độ đi chỉ có một mình thôi các quý vị, mà đi phải trốn đi đó các quý vị, trốn đi đó, gọi là vượt biên đó, trốn chui trốn lủi ở lính gác ở biên cương đó để đi đó. Mà có những lúc là gì mà ngài đi cũng rất là may, vì ngài rất là giỏi, đạo đức tốt, cho nên đến đâu ngài cũng phần lớn được mọi người ủng hộ. Có người á, có một nhóm người còn gì đưa ngài trốn đi vượt biên, mà cuối cùng cái đoàn người đó đều bị chết hết, 5-6 người đưa đường đều chết hết ở trên đường. Mà đặc biệt là khi ngài qua sa mạc Gobi, nơi đó chỉ ngài một mình một ngựa, ngựa khát nước quá đã chết rồi, và còn có một mình mang theo một cái bình tong nước thì cũng đã hết sạch, không còn tí nào. Giữa sa mạc Gobi rộng lớn như vậy, ngài bị lạc vào trong đó, cho nên khi mà sắp chết, ngài ngã ngất ở dưới sa mạc, ngất sắp chết đó, thì ngài nhìn thấy một bà cụ già mặc áo trắng, bà cụ già nhưng mà lại mặc áo trắng, đi đến và thuyết một cái câu thần chú, một câu thần chú cho ngài đi, cho ngài học. Cái câu thần chú đó chính là gì? Chính là sau này mọi người nói rằng chính là Bát Nhã Tâm Kinh này đó các quý vị. Đấy, chính là cái Bát Nhã Tâm Kinh này đó. Ngài thuyết câu thần chú đó và dạy cho Trần Huyền Trang, và Trần Huyền Trang do học đọc thì ngài rất là thông minh, mà cho nên nghe bà cụ già dạy cho xong thì ngài nhập tâm và ngài đọc thuộc. Và đọc thuộc một cái thì tự nhiên là thấy sức khỏe của ngài là dần dần là hồi phục. Và bà cụ ấy già thì không chỉ như vậy, ngài đọc xong một cái thì một trận mưa rơi xuống và ngài giơ tay ra và hứng tay và qua được cơn khát, qua được một vài ngày. Nhưng không chỉ như vậy, bà cụ già ấy còn dạy cho ngài là đọc cái thần chú này thì sẽ gì thoát qua được những cái ảo ảnh ở trên sa mạc. Ảo ảnh đó mình hay gọi là gì, gọi là ma đó, ở thế gian nó gọi là ma, nhưng mà khoa học gọi là ảo ảnh. Ở trong sa mạc ấy, các quý vị, lạc ở trong sa mạc khi mình khát nước, thì mình là gì? Cái người khát nước đi trong sa mạc mà khát nước thì lại nhìn thấy là gì? Có một cái dòng sông trước mặt mình. Và cứ thế là đi. Người thì đã đi bước tới, cứ đi giặt dẹo để bước tới rồi, khát nước mắt hoa. Nhưng mà gì? Thực tế đâu có dòng sông ở trước mặt đâu. Bước tới nơi, bước hoài tới nơi, nhưng lại thấy dòng sông nó ở xa hơn. Và cứ đi như thế gọi là ảo ảnh sa mạc. Đi ở ngoài biển á, thì chúng ta thấy thì có cái từ ngài Ấn Quang Văn Sao nói đến câu gì? Câu gì? Khẩn lâu hải thị. Khẩn lâu hải thị tức là lầu sò chợ biển. Lầu sò tức là những người đi biển á, mà lạc ngoài biển á, mà gặp cái nạn quỷ la sát á, thì thường họ cũng nhìn thấy là có thấy lầu cát, có thấy đảo, thấy lầu cát, thấy kinh thành ở dưới biển, nhưng mà họ đi vào đấy là vào trước một cái dòng xoáy và bị gì? Bị chết vậy. Bị lật thuyền và bị chết vậy. Đó là vào cái nạn quỷ la sát đi biển. Còn đi trên sa mạc ấy thường là thấy gì? Ảo ảnh. Nó tương tự như là chúng ta lấy cái gì để ví nhỉ? Hoa đốm hư không. Hoa đốm hư không chúng ta biết là cái gì không? Đó chính là gì? Đó chính là cái gì? Khi mà chúng ta bị tát vào mắt một cái, hoặc là bị đang đứng xuống, đang ngồi xuống mà đứng lên một cái đột ngột đó, chúng ta thấy gì? Cái xanh vàng đỏ trắng nó nhỏ nhỏ, nó cứ li ti nó bay trước mắt chúng ta đó. Nhắm lại cũng vẫn thấy, mà mở ra cũng vẫn thấy. Đó gọi là gì? Mình gọi là hoa đốm hư không. Nó có thật không? Không thật thì tại sao thấy có xanh vàng đỏ trắng? Mà thật thì chúng ta nắm tóm nó có được không? Không được. Bảo thì bảo thật có thì cũng không phải, mà bảo không thật có thì tại sao lại thấy có sắc màu xanh vàng đỏ trắng bay loạn xạ trước mắt mình? Bảo có cũng không phải, mà bảo không cũng không gì, cũng không đúng. Bảo không tại sao? Mắt chúng ta bình thường nhìn như thế này, màu sáng là màu sáng, màu tối là màu tối, tại sao có xanh vàng đỏ trắng cứ bay loạn xạ? Cho nên bảo không cũng không phải là chỗ đó. Mà bảo có thì tại là sao? Nắm bắt có được đâu? Chúng ta quơ tay tát đi một cái tưởng là nó hết, nhưng mà đâu, nó vẫn quản mãi như thế. Bao giờ chúng ta thì hết hoa mặt trắng, hoa mày trắng mặt thì mới gì? Mới hết. Đó. Đó gọi là hoa đốm hư không đó. Thì cái trường hợp mà nhìn thấy cái cảnh ở trong sa mạc cũng tương tự như thế. Và bà cụ già còn dạy cho ngài Trần Huyền Trang là cái cách gọi là lấy nước ở trong sa mạc như thế nào, lấy bằng cách nào. Ngài đi thường có, ngài thì có một cái mảnh áo mưa đó, mảnh áo mưa. Và bà cụ già dạy cho ngài là cách là gì? Đào cái hố xuống, sâu xuống dưới bãi sa mạc khoảng mấy chục phân đó, và cho cái bình tông nước, tức là cái ấy để nước xuống dưới, lấy cái mảnh áo mưa đậy phủ lên trên và cho nó lõm lõm xuống. Và khi mà nắng ở trên nó bốc xuống, nắng ở trên nó đi, nó đưa xuống, nó nóng quá thì cái hơi ở dưới gì, dưới cát nó bốc lên, nó không thoát được, và nó vướng vào cái ni lông đó, là cái ni lông đó nó sinh ra cái độ ẩm, và cái độ ẩm đó thì nó có từng giọt nước nó tí tách nó chảy xuống, và Trần Huyền Trang có nước để uống qua sa mạc. Và ngài qua được cái nạn đó, và ngài thì sau này trải qua thì sang bên, ngài sang được tới mấy năm trời lang thang và trốn chui trốn lủi ở qua các biên ải của các quốc gia. Có những nơi thì quốc vương đất nước đó hoan hỷ tiếp đón và cho ngài đi qua, nhưng có những nơi họ không theo đạo Phật thì ngài phải trốn chui trốn lủi mới vượt qua được biên ải của nước họ để sang tới Tây Trúc, để sang tới Ấn Độ. Và ngài đi sang tới Ấn Độ, và ngài học ở tại đâu? Ngài học ở tại tu viện Nalanda. Tu viện đó khi ngài Trần Huyền sang á, đấy là một học viện lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Chúng ta biết có bao nhiêu tăng ni không? Thường là có 3-50.000 tăng ni học ở trong cái tu viện đó. 3-50.000 tăng ni học ở tại tu viện đó. Cái tu viện đó lớn lắm, gọi là một cái đại học viện, được thì được quốc vương bảo vệ, được quốc vương bảo hộ, cho nên á, cái tu viện đó nhiều tăng ni học lắm. Và bây giờ vẫn còn cái nền móng của đại học viện Nalanda Phật giáo đó. Giờ thì thế kỷ thứ 10, thứ 11, Hồi giáo nó vào, nó phá, nó đốt phá rồi, bây giờ chỉ còn nền móng thôi. Một cái nền móng của nó hàng mấy chục HA của chúng ta này. Nó chứa hàng 3-50.000 tăng ni học ở trong đó cơ mà. mà ngài Trần Huyền Trang học ở đó. Sư phụ, cái vị viện chủ của học viện đó lúc bấy giờ Ấn Độ là ngài Giới Hiền. Và ngài Giới Hiền thì rất là thấy là ngài Trần Huyền Trang rất là chịu khó cần mẫn học tập. Một người ngoại quốc đến cầu học mà rất là ngoan, là chịu thương chịu khó, vừa học vừa tu, cho nên á ngài Giới Hiền đặc biệt quan tâm và dạy bảo tận tình cho ngài Trần Huyền Trang. Mấy năm trời học hành, ngài đã học khá, tốt nghiệp cái khóa học viện đó, cho nên á ngài đi về nước mấy năm nữa, cả đi cả về cả học ngài mất đúng 15 năm. Mất 15 năm trời. Thì sau khi về ở Trung Quốc thì ngài mới gì? Ngài mới dịch cái bộ ấy, bộ Ma Bát Nhã này ra. Trong cái bộ Đại Kinh Ma Bát Nhã này á thì nếu mà dịch rộng ra hết á thì rất ít người học. Cho nên á ngài mới thấy cái phần tâm yếu, mà đồng thời cũng là cái bài mà ngày xưa khi gặp nạn ở ngoài sa mạc Gobi, Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện ra một bà cụ già dạy cho ngài cái bài kinh ngắn này. Và đồng thời ngài cũng thấy rằng ở trong Bồ Đại Bát Nhã quyển thứ nhất có cái phần này, cho nên ngài mới lược có, nhưng mà nó không phải có nguyên văn như thế này đâu các quý vị. Cái này là cái tâm kinh ngài rút, vừa rút ra vừa là Đức Quán Thế Âm dạy cho ngài, cho nên ngài mới rút ra ở trong đó. Vì vậy đây là cái tâm yếu của gì, của trí tuệ, của tất cả kinh điển của Đức Phật, tâm yếu của là ở chỗ này đây. 22 năm trời, thậm chí 49 năm trời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm yếu của cốt lõi của kinh điển của Phật ở chỗ này đây. Đó. Và chúng ta thấy rằng đấy là chữ gì? Chữ tâm kinh, có nghĩa là chỉ cho chữ cốt yếu, cốt lõi của kinh điển. Từ Bát Nhã, Bát Nhã là nguyên âm tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là trí tuệ. Tiếng Việt Nam chúng ta cũng có hiểu là gì, là trí tuệ, là tri thức đó. Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch cái từ Bát Nhã này là tuệ giác. Tuệ giác. Mình để chữ tuệ là chúng ta hiểu được rồi. À, từ Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ. Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa là nguyên âm tiếng Phạm. Dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta là để hiểu có nghĩa là đến bờ kia. Trên âm tiếng Trung Quốc là đáo bỉ ngạn. Ba La Mật Đa có nghĩa là dịch sang tiếng Trung Quốc là đáo bỉ ngạn. Dịch sang tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là tới bờ kia, hay là đến bờ bên kia. Làm sao gọi là bờ bên kia? Vì sao gọi bờ bên kia? Vì bờ bên này là tượng trưng cho gì? Sinh tử luân hồi. Bờ bên kia là chỉ cho gì? Bồ đề giải thoát niết bàn. Cảnh giới của Phật, của Bồ Tát là bờ bên kia. Còn cảnh giới của chúng sinh, sinh tử luân hồi khổ đau của chúng ta gọi là bờ bên này. Đó. Lấy hai cái ví dụ, bờ bên này là sinh tử khổ đau, bờ bên kia là giải thoát niết bàn, giác ngộ. Nơi mà Phật Bồ Tát ở là giải thoát niết bàn, nơi mà chúng sinh ở là sinh tử luân hồi, khổ đau đắm nhiễm, vân vân. Đó. Và chính văn kinh chúng ta thấy là khi ngài quán tự tại Bồ Tát. Khi ngài quán tự tại Bồ Tát tức là nói khi ấy. Tức là ở trong cái hội Bát Nhã 22 năm đó có một lúc, có một thời Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại, Quán Tự Tại tức là Quán Thế Âm, cách dịch mới tức là cách dịch cũ gọi là Quán Thế Âm, cách dịch mới gọi là gì? Quán Tự Tại. Chúng ta thấy từ ngày Trần Huyền Trang trở về trước thì ở bên Trung Quốc những người dịch thuật gọi là gì? Gọi là cựu dịch. Từ ngày Trần Huyền Trang trở về sau dịch thuật thì gọi là gì? Gọi là tân dịch. Tân tức là mới, cựu tức là gì? Cũ. Đó. Tâm dịch từ ngày Trần Huyền Trang á thì không dịch là Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, mà kinh thường dịch là gì? Quán Tự Tại Bồ Tát. À, mà còn trước đó thì chỉ là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì chúng ta thấy đây là cái cách dịch của người xưa và cách dịch của từ thời ngày Trần Huyền Trang về sau vậy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái từ dịch là Quán Thế Âm Bồ Tát nghe nó quen rồi, nhưng cái từ Quán Tự Tại Bồ Tát nghe rất là ít. Chỉ ở trong tâm kinh và ở trong một số ít các kinh điển chúng ta mới thấy là gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là Quán Tự Tại thôi. Thì ở đây ngài Trần Huyền Trang dịch là khi ấy, tức là khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là nói về cái khi Đức Phật đang thuyết kinh Bát Nhã đó, trong pháp hội đó, bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát từ tòa người đứng dậy, đỉnh lễ Phật ba lễ, đi nhiễu ba vòng, rồi quỳ gối chắp tay tác bạch với với Đức Phật rằng á, con khi mà thực hành các pháp trí tuệ, pháp Ban Nhã Ba La Mật Đa đó, tức là pháp sâu xa về trí tuệ, con gì, con chứng đắc và soi thấy thì con nhìn thấy năm uẩn đều là không, cho nên á, độ được tất cả, vượt qua tất cả những gì, những khổ ách nạn. Vì vậy mà ở trong văn kinh chúng ta là khi ấy ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa, thực hành tức là gì, là y giáo phụng hành để gì, cái tu đó, thực hành tức là gì, là tu. Chúng ta bây giờ nghe pháp mới chỉ là gì, văn. Trong nhà Phật á có ba cái điều quan trọng đó, gì, văn, tư và gì, tu. Văn tức là nghe, tư là gì, là tư duy, là suy nghĩ ở trong gì, trong tâm này này, trong đầu óc trí não này này, suy nghĩ để nhớ lấy, để hành trì, đâu đúng đâu sai, đâu thật đâu giả, đâu chân đâu ngụy, đâu thiên đâu viên, vân vân đó. Cho nên đó gọi là tư. Tư rồi á, tức là tư duy xong rồi, biết đúng thì gì, thì phải hành theo. Ví dụ các quý vị nghe thầy thì giảng kinh Địa Tạng, biết được công đức vô lượng vô biên của việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, và các vị giữ một cái niềm tin vững chắc, các vị nhất tâm y giáo phụng hành, và ngày hai thời ba thời, ít nhất được một thời đọc tụng kinh Địa Tạng này, trừ trường hợp gia duyên đặc biệt, thì chúng ta mới bỏ qua một buổi hai buổi mà thôi. Bằng không chúng ta phải thu xếp mọi công việc để có thể đọc tụng ít nhất ngày được một thời. Đó gọi là tu. Tu tức là sửa. Trước đây á, chúng ta thì ngủ thì đến 7 giờ mới dậy, nhưng bây giờ thì khi tu chúng ta dậy từ lúc 4 giờ 5 giờ để tu. Sáng nay có một Phật tử nói với tôi rằng á, rất muốn vào chùa khai nguyên tu. Nhưng mà vào chùa khai nguyên thì sợ nhất mỗi một cái là gì? Đó là 3 giờ sáng các sư đã gọi dậy rồi. Rất muốn vào tu nhưng mà sợ nhất là 3 giờ sáng các sư đã gọi dậy rồi, cho nên là không vào nữa. Muốn vào lắm nhưng mà sợ nhất là 3 giờ sáng đã dậy. Ở nhà thì 7 giờ 8 giờ mới dậy, cho nên nay vào chùa 3 giờ 3 rưỡi các sư đã đánh kẻng bong bong, các Phật tử đã dậy rồi. Một mình ngủ không được nữa, phải dậy để lấy hội trường để cho mọi người tu, cho nên là không ngủ được nữa, cho nên sợ và không vào nữa. Đó gọi là gì? Nghe, biết, thích nhưng mà không tu thì có lợi ích không? Không có lợi ích. Cho nên nghe, suy nghĩ, hiểu biết đó, từ phải thì phải thực hành, vượt qua tất cả những cái gì chông gai chướng ngại. Rồi có Phật tử sáng nay đến: thầy ạ, con muốn ở lắm nhưng mà nghiệp nó phá. Phải nghiệp gì? Bảo bạch thầy, ngày xưa do là con bỏ quá nhiều. Phải bỏ cái gì? Bảo con phá thai đến 6 lần, cho nên bây giờ con biết là nghiệp nó phá con. Con cứ muốn đọc kinh ấy, thì nó phá con, nó làm cho con đau. Nó đánh con là như tử, làm cho con đau buốt từ đầu cho đến lưng, cho đến gì, đến chân, đến gối. Bình thường ra ngồi đi chơi buôn dưa lê ấy, thì vô tư. Nhưng cứ cầm quyển kinh lên, bắt đầu vào tụng kinh á, đau không chịu được. À thế chứ lại. Thế tôi là bình thường cũng đau không? Mà bình thường chỉ hơi hơi thôi. Nhưng cầm quyển kinh lên, bắt đầu muốn đọc kinh, vào tụng kinh một cái là đau, ngồi nghe pháp cũng đau. Đấy. Nó đánh con, nó hành con. Thì tôi bảo á, vậy thì cụ muốn giải thoát hay là cụ muốn vào địa ngục? Bảo đương nhiên con muốn giải thoát. Vậy thì cái đau của ngày hôm nay cụ ạ, mới chỉ là cái bước đầu thôi, cái nhẹ nhàng một cái gì, cái cấu cái véo của mấy đứa trẻ con, của mấy cái vong thai nhi thôi, nó cấu nó véo và nó đấm nó đá thôi, của mấy vong thai nhi thôi. Còn á, khi mà xả bỏ báo thân này, không tu hành mau chóng á, nó lôi vào trong địa ngục, nó kiện với Diêm Vương phán mình cái tội là giết 6 mạng người á, cộng với vô số mạng súc sinh mà ăn thịt nó cả đời nay rồi á, vào trong địa ngục á thì giờ giờ khắc khắc nghiêu đầu ngục tốt, nó gì, nó cầm cái chia linh ba bằng sắt, cầm cưa bằng sắt, cầm cày bằng sắt, nó gì, lưỡi thì nó móc ra, nó cho trâu cày trên đó, thân thì nó gì, cho vào núi nó kẹp hoặc cho vào liền vào trong núi đao. Biển lửa thì khổ đau vô cùng, không một phút giây nào ngừng nghỉ. Bây giờ chỉ có mấy cái vong linh của mấy đứa trẻ con, nó rằng nó kéo, nó véo, nó đấm, nó đá thôi, mà cụ không chịu được, không lo tu. Nhưng mà bảo là bạch trời, con không thể chịu được. Ngồi vào tới chùa, ở nhà rất muốn vào, nhưng vào chùa một cái là muốn về ngay. Vào hôm qua mà bảo là cụ vậy, mấy tháng nay không ngủ được. Hôm qua vào đây chợp mắt được một tí, Nhưng mà sáng ra một cái phải tìm thầy bằng được để cúng thầy mấy trăm nghìn để đi về. Bảo gieo duyên, thầy tác phúc cho con không có nhiều, con gieo duyên bảo ừ được rồi thầy chứng minh. Nhưng mà về phải tu, càng đau càng phải niệm Phật nhiều, càng đau càng phải tu nhiều. Các quý vị biết đó, các vị biết khi nào là tôi tu nhiều nhất? Khi tôi ốm là tôi tu nhiều nhất. Khi tôi khỏe là tôi phải làm nhiều nhất. Các vị thấy tôi khỏe thì tôi thì cứ đi lang thang ở hết công trình này đến công trình nọ. Nhưng khi tôi ốm là lúc tôi niệm Phật nhiều nhất. Càng ốm tôi càng tu. Lúc ốm là cái lúc tôi thấy có cơ hội cho tôi nhiều nhất để cho tôi tu, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các quý vị biết không? Cái lúc ốm là cái lúc cái sống cái chết với cái mình nó chỉ như gì ạ? À? Chỉ như lật ngửa bàn tay thôi. Lúc đó mà mình chỉ nghĩ tới chết và sợ chết, đùng một cái mình đứt hơi, mình hít vào không thở ra nữa, thì mình đi đâu? Mình phát nguyện cả đời về với Phật mà mình không về được với Phật thì nguy hiểm. Cho nên quan niệm của tôi và tôi thực hành như thế, mỗi khi tôi ốm, cho dù mấy hôm vừa qua là cái đau bụng sỏi thận đau lắm, nhưng mà chỉ hít vào thở ra thôi thì thường là gì? Niệm Phật. Hít vào thở nam, thở ra niệm mô, hít vào thở a, thở ra niệm mi, hít vào thở đà, thở ra niệm Phật. Cứ như thế, niệm Phật trong từng hơi thở. Và cho dù á, nó bệnh nó có cắt đoạn một cái hít vào không thở ra nữa thì ít nhất tôi cũng gì đang ở trụ ở trong câu chính niệm niệm Phật. Và chắc chắn A Di Đà Phật sẽ gì sẽ đến để rước tôi, chứ không bao giờ để cho tôi đi vào đường tà. Cho nên chúng ta tu như thế, chúng ta phải hành như thế, y giáo cũng hành như thế, nghe Phật thuyết pháp, nghe được các sư giảng đạo, chúng ta phải y giáo phụng hành. Đừng có nghĩ rằng tại sao con niệm Phật nhiều mà con vẫn đau, con tụng kinh Địa Tạng 49 ngày 100 ngày mà con vẫn gì chưa khỏi. Không, đừng bao giờ nghĩ như thế. Nếu nghĩ như vậy, tôi nói với các quý vị, tôi cũng kể là gì, Phật ơi, tại làm sao con tu 20 năm nay xây dựng 4 năm ngôi chùa rồi, quy y cho hàng gì ít nhất phải đến hàng mấy vạn người rồi, hướng dẫn cho bao nhiêu người biết Phật pháp tu rồi, tại sao con vẫn đau như thế, tại sao con vẫn ốm như thế? Phật không thương con hay sao? Hay là Phật gì, Phật pháp không nhiệm màu hay sao? Thôi thì con bỏ Phật, con đi viện đây. Hoặc là đi viện thì đương nhiên rồi, cái chuyện đi viện đau, đi viện là cái chuyện đương nhiên. Nhưng đi đâu thì đi, tiếng niệm Phật ở trong tâm mình đừng có bỏ, kệ nó. Bác sĩ nó muốn khám muốn chữa thế nào kệ nó. Nhưng cái gì? Nó chữa ở thân của mình. Nhưng tâm của mình là phải tự mình chữa cho mình, chứ không ai chữa cho mình. Tức là một câu niệm Phật không bỏ trong tâm mình, đó gọi là tự mình chữa cho mình. Còn thân mà còn thì mình lại tu tiếp và làm việc thiện tiếp, hướng đạo tiếp, giảng pháp tiếp. Thân mà đi rồi á thì kệ nó. Trả cho về thì tứ đại, trả cho về tứ đại. Và quan trọng nhất là ta gì? Ta tu tập và cầu giải thoát giác ngộ. Đó. Đấy. Chúng ta làm được như thế. Và tôi bảo bà cụ á, cụ đau thì đau cũng cố gắng phải ngày ít nhất cũng phải được hai thời tụng kinh Địa Tạng, và đừng có đi buôn dơ lê nữa. Cụ bảo mỗi khi đi nói chuyện với bạn ấy thì con đỡ đau. Ấy đấy, nó đang lừa cụ đấy, nó đang lừa mà. Nó làm như thế để cụ đi chơi nhiều, mà chơi nhiều thì gì, phúc không có, thì sau khi chết đi nó mới báo thù. Vì cái vong kia, sáu cái vong kia, ít nhất là sáu cái vong kia mà bỏ nó kia đó, nó gì, nó hận thấu xương thấu tủy. Cho nên nay nó tìm cách để gì, nó báo oán. Vì nó chưa hiểu đạo, nó chỉ muốn mạng đòi mạng thôi. Bà nợ tôi mạng thì bà phải trả tôi gì? Bằng mạng. Này, chúng ta không muốn trả bằng mạng. Chúng ta nhất tâm tu tập công đức và hồi hướng cho họ. Họ không tiếp nhận, hôm nay họ không tiếp nhận vì gì? Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Thường thường người ta nói là gì? Công đức chúng ta còn ít quá thì gì? Có thể nó chưa tiếp nhận. Nhưng chúng ta mang cả một cái gì? Một cái bầu trời công đức đến cho nó thì đương nhiên là nó gì? Nó sẽ hoan hỉ, nó nhận thôi. Một cái gì? Một cái mà Bồ Tát Địa Tạng cầm gậy tích trưởng đi đến trước mặt nó, phóng quang tiếp dẫn và lừa nó. Bồ Tát Địa Tạng lừa chúng sinh đau khổ trong đường quỷ thần rất khéo các quý vị. Ngài còn khéo hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Ngài mới được gọi là gì? Là đấng giáo chủ của quái U Minh là như thế. Trong quái U Linh giới, Đức Địa Tạng Bồ Tát là giáo chủ. Đó, Ngài khéo lắm. Cho nên đối với các vong linh đó, Bồ Tát Địa Tạng mà đi đến trước mặt các vong linh đó, thai nhi hoặc là người lớn không quan trọng. Bồ Tát mà phóng quang tiếp dẫn cầm cây gậy tích trường và hoàn minh châu của ngài cầm trên tay đó, phóng quang minh chiếu rót vào trong cái tâm khảm của những đứa trẻ con vong linh thai nhi hoặc những vong linh oan gia trái chủ của chúng ta đó, thì đương nhiên họ cảm thấy một cái niềm phúc lạc vô bờ. Và lại được Bồ Tát Địa Tạng thuyết pháp cho họ nghe nữa, và họ gì? Họ hoan hỷ, họ đi theo. Và khi họ hoan hỷ rồi, họ quy rồi, Bồ Tát Địa Tạng mới biết rằng á, vì sao con biết vì sao mà con được ta đến đây để phóng quang minh tiếp độ cho con không? Nó bảo là: thưa Bồ Tát, con không biết, xin ngài nói cho con nghe. Và Bồ Tát nói rằng: đó, cái người mà con oán giận nhất đó, ngày xưa họ làm rồi họ không hiểu, do vô minh cho nên làm sai. Nay họ hiểu biết rồi cho nên họ ăn năn, họ sám hối, họ tụng kinh niệm Phật, làm tất cả việc thiện, họ kêu ta đến để giải thoát cho con, đến để siêu độ con và đến để đưa con đến một cảnh giới tốt đẹp hơn. Vậy con nay gì không được kết oán với họ nữa, và con gì phải nghĩ tới cái ân điển này để trả ơn cho họ. Và khi mà hiểu Phật pháp rồi thì đương nhiên Bồ Tát nói như thế thì các vong linh kia, các thai nhi kia, oan gia trái chủ kia liền nghe thấy vào vâng vâng A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, con xin nghe theo ngài. Vậy là oan gia trái chủ đã được gì? Được cởi. Các quý vị muốn cởi cuộc đời này hay là muốn sau khi vào địa ngục rồi ngày đêm chịu khổ không một giây phút nào ngừng nghỉ? Lúc đó muốn cởi không cởi được đâu, vì đau quá không cởi được. Cho nên nay còn mạnh khỏe, trẻ khỏe thì phải cởi luôn. Đấy là cái câu chuyện mà sáng nay chúng tôi mới gặp sáng nay. Và chúng tôi thấy là gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sau khi thực hành được cái pháp bát nhã, tức là cái trí tuệ thâm sâu huyền diệu đó, bát nhã ba la mật đa, tức là trí tuệ thâm sâu huyền diệu giải thoát đến bờ bên kia đó, ngài mới soi thấy là gì? Năm uẩn đều là không. Năm uẩn là gì? Năm uẩn tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đó là năm uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là năm uẩn. Sắc là gì? Sắc Sắc là chỉ cho tất cả các sắc chất, các loài gì? Sắc mà chúng ta thấy đây có phải là sắc không? Các quý vị, những sự vật hiện tượng có hình có thể đều gọi là gì? Gọi là vật chất. Trong cái sắc này thì nó có cả gì? Cả về tâm lý và vật lý. Đó. Tâm lý tức là những cái gì? Cái vô hình không nhìn thấy được. Vật lý là tức là những cái chúng ta nhìn thấy được. Ví dụ cái này là cái gọi là cái gì các quý vị? Cái cốc. Khi mà người thợ chưa lấy đất trộn với nước, với các chất gì, keo bột để nặn lên, để nung lên, để bôi sơn cho nó, quét sơn cho nó, cái này gọi là cái cốc không? Chưa gọi là cái cốc. À. Cho nên cái nhân duyên đó, nếu mà nói thì nó sâu xa rộng lớn lắm các quý vị. Thọ tức là gì? Là những cảm nhận, những thọ nhận của chúng ta. Tưởng là chỉ cho gì? Chỉ cho cái sự suy nghĩ, sự phân biệt của chúng ta. Hành tức là chỉ cho những hành động. Hành động ở đây có hai. Một là hành động gì? Qua gì? Qua chân tay. Ví dụ như gì? Như đánh người, đấm người, đó cũng gọi là hành gì? Hành động ác. Gọi là hành nhưng mà hành động ác. Còn chúng ta cầm cái chổi để quét chùa, quét nhà đó thì gọi là hành nhưng mà hành động gì? Hành động thiện. Hoặc cũng là gì? Cầm con cá hay con chim trên tay, chúng ta thương nó, chúng ta đem, chúng ta thả, cá thì thả xuống sông, chim thì thả bay lên trời, thì đó cũng gọi là hành nhưng mà hành động thiện. Nhưng cầm con cá, cầm con chim trên tay, nước miếng nó cứ rỏ ra và nghĩ rằng bữa trưa nay ta phải gì? Phải thịt con cá này để ăn, và chúng ta đem mổ bụng nó và đem băm chặt, rán nấu chiên xào để ăn, đó gọi cũng là hành mà hành động ác. Mà hành động ác thì sẽ đưa chúng ta đến cõi đọa xứ. À, cũng là hành, hành động ác thì đến cõi đọa xứ, đó gọi là hành thức. Thức tức là sự hiểu biết, chỉ cho tâm thức của chúng ta. Tất cả đều là không. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều là không. Cho nên á, liền độ được, độ tức là vượt qua, là độ, độ tức là độ cho, tức là vượt qua tất cả khổ ách. À, thì đến ngày mai, bài pháp ngày mai thì chúng tôi sẽ nói sâu hơn về bát nhã này cho chúng ta nghe. À, vậy bát nhã này nó sâu lắm, nhưng mà nói sâu quá thì chúng ta nghe thấy 10 người thì 9 người ngủ thì nguy hiểm. À, cho nên nói làm sao nó cũng vừa phải để chúng ta nghe được, lấy những dẫn chứng, những giảng giải thế nào dễ hiểu chúng ta nghe được. Thế nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều không. Một con người sờ sờ như vậy là bảo không hay sao? Đại chúng ngồi ở dưới này 200-300 người như bảo không hay sao? Cái giảng đường như thế này bảo không hay sao? Thế ngày mai thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả đều là không, theo quan điểm của Phật giáo, theo quan điểm của Bồ Tát Quán Thế Âm đã chứng được và đã nói ở trong cái bộ kinh Đại Bát Nhã đó, và ngài Trần Huyền Trang được Bồ Tát độ cho thuyết ra, và ngài hội tập lại cái đoạn tâm kinh này. Thế hôm nay chúng ta nghỉ tại đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.